Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay chúng ta khởi sự loạt bài chia sẻ niềm tin. Chúng tôi biên soạn trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau của các tác giả có uy tín và nhiều kinh nghiệm giảng và dạy trong cộng đồng Cơ Đốc. Bài đầu tiên trong loạt bài này là Đức tin là gì? Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trọn đời bên Chúa của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa. Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong một sáng tác của Lê Phước Thiện, Trọn đời bên Chúa. Và bây giờ là bài Đức tin là gì? Trong nghĩa phổ thông, đức tin là điều mọi người vẫn thường vận dụng để có thể sống trong gia đình và trong cộng đồng. Để gia đình và các mối quan hệ gia đình tồn tại, chúng ta buộc phải tin nhau. Nếu chồng không tin vợ, con cái không tin cha mẹ, gia đình sẽ rạn nứt và đổ vỡ. Nói cách khác, chúng ta không thể nào chung sống với nhau hạnh phúc nếu không tin nhau. Điều làm tổn hại cho các mối quan hệ nhiều hơn hết là không tin hay thiếu lòng tin. Vậy mà trong đời sống thực tế, con người lại có thật nhiều lý do để không tin nhau. Người ta không tin nhau vì biết nhau quá ít mà cũng vì biết nhau quá nhiều. Không tin vì biết quá ít là điều dễ hiểu. Chúng ta không tin người lạ, không ai tin người mới quen, nhưng biết một người quá nhiều đôi khi cũng khiến chúng ta mất lòng tin khi thấy rõ những khuyết tật và khả năng giới hạn của đối tượng. Đức tin cũng cần thiết để chúng ta có thể sống trong xã hội. Đưa con cái đến trường là chúng ta đặt lòng tin nơi hệ thống giáo dục của nhà nước. Đến bệnh viện, chúng ta tin tưởng khả năng và phương tiện chữa bệnh của bác sĩ và của nhà thương. Gửi một lá thư, chúng ta tin tưởng hệ thống bưu điện. Ra phi trường, lên máy bay, chúng ta càng phải đặt lòng tin vào hãng hàng không, vào chiếc máy bay, vào phi hành đoàn. Không vận dụng đức tin sẽ không có hoạt động. Nói cách khác, tất cả sinh hoạt sẽ tê liệt. Tuy nhiên, con người không chỉ cần vận dụng đức tin trong đời sống thường nhật, mà còn cần vận dụng đức tin trong đời sống tâm linh hay linh hồn, mà chúng ta gọi là đức tin cứu rỗi hay đức tin đem đến sự cứu rỗi. Thần học gia R.C. Sproul cho rằng, đức tin là một trong những khái niệm bị hiểu lầm nhiều hơn hết, mà chính giáo hội là tác nhân gây hiểu lầm. Đức tin là yếu tố căn bản cho sự cứu chuộc. Cơ đốc nhân được Chúa cứu rỗi là qua đức tin mà thôi. Khi Martin Luther phát biểu như thế vào thế kỷ 16, thì giáo hội bất mãn bảo rằng, có phải một người chỉ cần tin Chúa Giê-xu thôi, rồi muốn sống thế nào cũng vẫn được cứu rỗi hay sao? Giáo hội phản ứng mạnh mẽ vì sợ rằng quan điểm của Luther bị hiểu là chủ trương duy tín dễ dãi mà không cần quan tâm đến những kết quả công chính trong đời sống. Chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa đức tin trong Kinh Thánh. Đức tin trong Hy Văn, pistein, có nghĩa là tin, nói đến ba khía cạnh, dữ kiện, lý trí và đối tượng. Trước hết là tin vào dữ kiện hay vào thông tin. Dữ kiện là yếu tố đầu tiên của đức tin. Chúng ta không thể tin cái trống không. Đức tin phải có nội dung. Chúng ta phải tin điều gì hay phải tin ai. Trong đêm Giáng sinh, thiên sứ hiện ra cho các mục tử trong một cánh đồng miền Bethlehem công bố: ta báo cho các ngươi một tin lành, là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh, là Chúa cứu thế. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đó là Phúc âm Luca chương 2 câu 10 đến câu 12. Tin vào những điều thiên sứ công bố, dày đặc những dữ kiện cụ thể, là tiêu biểu của đức tin chân chính. Những điều thiên sứ công bố có một nội dung quan trọng, có giá trị cứu rỗi, mà chính các mục tử đã tin, đã đi đến nơi và đã gặp mọi sự đúng như lời loan báo. Vì vậy sau đó, đức tin của họ được củng cố vững chắc qua điều mình nghe và qua điều mình thấy, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và sứ mạng của Chúa cứu thế họ đã gặp. Luca đã kết thúc câu chuyện đó bằng một thực tại củng cố niềm tin. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Đó là Luca chương 2 câu 20. Yếu tố thứ hai của đức tin liên quan đến lý trí. Chúng ta tin vào điều hợp lý, có tính thuyết phục về phương diện lý trí, trái với niềm tin mù quáng. Chúa Giê-xu nói với người Do Thái, nếu các ngươi không tin những lời ta nói, thì hãy tin những việc ta làm. Hầu hết mọi người chứng kiến những phép lạ Chúa làm đều ca ngợi Đức Chúa Trời và tin rằng đó là quyền phép Đức Chúa Trời được thi thố qua Chúa Giê-xu. Chính Nicodem là một luật gia Do Thái cũng khẳng định như thế trong một lần gặp Chúa, đó là Phúc âm Giăng chương 3 câu 2. Phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể, chịu chết và phục sinh của Chúa Giê-xu là phương án cứu rỗi kỳ diệu nhưng cũng vô cùng hợp lý để giải quyết nan đề tội lỗi của con người, một nan đề mà con người hoàn toàn bất lực. Yếu tố thứ ba là yếu tố quan trọng hơn hết của đức tin cứu rỗi theo Kinh Thánh, đó là đức tin vào một thân vị, chỉ hướng về việc tín thác vào một người giám quản, vào một đấng cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi tin Ngài bằng cả tâm và trí, phó thác cả con người tôi với tất cả số phận hiện tại và tương lai cho Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đó là đức tin cứu rỗi. Chúng ta từng nghe người ta nói, trời tôi cũng tin, Phật tôi cũng tin, tôi tin các đấng thiêng liêng với lòng chân thành. Người nói như thế muốn bảo rằng tin gì hay tin ai cũng được, miễn là thành tâm. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Nếu đối tượng và nội dung của đức tin sai lầm, thì cường độ lòng tin của chúng ta dù nồng nhiệt đến mấy cũng không làm cho niềm tin đó đúng. Ngày xưa người ta chân thành tin rằng trái đất là một mặt phẳng hay mặt trời quay quanh trái đất, nhưng đó là niềm tin sai lầm. Nội dung tin, đối tượng tin vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể rất chân thành, nhưng nếu lòng tin đặt sai đối tượng, chúng ta sẽ bị tiêu vong. Lịch sử Kinh Thánh cũng như lịch sử Hội Thánh đã cho thấy số phận bi thảm của những người đặt lòng tin sai đối tượng. Sách Dân Số Ký chương 16 ghi lại biến cố Cô-rê là một quan trưởng dòng Lê-vi phản loạn, chống lại thẩm quyền Môi-se và A-rôn, đã lôi kéo về phe mình 250 quan trưởng Israel, là những người đã đặt lòng tin vào Cô-rê và vào lý tưởng chống đối của Cô-rê, bảo rằng Môi-se và A-rôn tự cao, tự tung tự tác trên tuyển dân. Mới nghe giống như Cô-rê là một nhà cách mạng và lý tưởng của ông ta là chống lại lãnh tụ độc tài để giải phóng dân tộc. Nhưng hậu quả bi thảm cho số phận của phe nhóm nổi loạn là một bài học đáng ghi nhớ cho việc đặt lòng tin sai đối tượng. Trong nhiều thập niên qua tại Hoa Kỳ, nhiều thảm kịch đã xảy ra vì có những người đặt lòng tin chân thành vào những lãnh tụ tà giáo lừa đảo như Jim Jones, đưa đến cuộc thảm sát 900 thành viên thuộc đền hội chúng ở Jonestown, nước Guyana năm 1978, hay như David Koresh với nhánh David ở Waco, Texas, khiến cho 76 người chết, kể cả David Koresh, vào năm 1993. Một nhóm tà giáo khác gọi là Heaven's Gate, do Marshall Applewhite chủ xướng, cho rằng thế giới sẽ bị quét sạch, cho nên họ chuẩn bị đi theo sau chổi Hale Bopp đến sống ở một hành tinh khác. Vào tháng 3 năm 1997, tại một biệt thự ở San Diego, California, cảnh sát phát hiện 39 xác người mặc đồ đen, đi giày tennis, nằm chết trên giường, trong đó có cả lãnh tụ Applewhite. Tóm lại, đức tin cơ đốc chân chính bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là dữ kiện. Dữ kiện đức tin cơ đốc là tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Kinh Thánh. Ngôi Lời đã nhập thể, giáng thế làm người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã chấp nhận cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại. Đây là những sự kiện lịch sử chắc chắn. Thứ hai là tin vào tính cách hợp lý của dữ kiện trên, đó là sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu thỏa đáp đức công chính của Đức Chúa Trời. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Qua đó, người tin được tha thứ không nhờ việc lành hay công đức, nhưng vì án tử hình trừng phạt tội lỗi đã được thi hành trên Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài phó thân trên thập tự giá. Thứ ba là đối tượng đức tin cơ đốc. Yếu tố quan trọng hơn hết là tin vào thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong nghĩa phó thác toàn thể con người chúng ta cho Ngài, vì chính Chúa là đấng đã nhận án phạt thay thế tội nhân, và Ngài cũng đã phục sinh để ban sự sống cho người tin Ngài. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.